Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Cô Tú Radio, nơi mình kể chuyện cho trẻ con và những ai từng là con trẻ. Ngay này ngày nay là series chuyện cổ tích được cải biên bởi Tú Anh Hoàng. Câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện cây khế. Ngay này ngày nay, ở một ngôi làng dưới chân núi, có hai anh em nhà kia bố mẹ mất sớm, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Hai anh em nổi tiếng chăm chỉ học hành, yêu thương nhau hết mực. Ngoài giờ đi học, người em tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, còn anh đi làm thuê cho người dân trong làng, cày cấy kiếm cơm. Người em ngoan ngoãn, lễ phép, thương anh trai, còn người anh thì luôn giảng dạy cho em những điều hay lẽ phải, truyền lại những kiến thức, những điều thú vị anh học được mỗi khi đi làm thêm. Bà con xóm giềng cũng thương hai cậu bé và thường xuyên giúp đỡ, khi thì cho cân gạo, khi cho củ khoai, bắp ngô, người thì giúp đỡ việc nhà, người thì giới thiệu việc làm thêm cho hai cậu. Một ngày nọ, hai anh em nói chuyện với nhau. Anh vào ăn cơm đi, em nấu xong hết rồi.
Ừ, anh vào đây.
À anh ơi, sáng em đi học về, ba hàng xóm lại mang cho củ khoai ngon lắm anh ạ.
Bác ấy tốt thật, cứ cho mình suốt thôi. Để chiều anh hái hít khế ngọt, em mang sang cho bác ấy nhé.
Vâng ạ. Trong vườn nhà có một cây khế ngọt từ đời cha ông để lại, tán cây vươn rộng làm mát cả góc sân. Hai cậu mắc một cái võng, thả đàn gà con ngay dưới gốc cây. Lúc rảnh rỗi, hai anh em thường ra võng nằm, ngắm những chú gà con lông mượt như tơ, chạy lon ton vòng quanh. Khế năm nào cũng sai chịu quả, ngọt lịm. Hai anh em thường hái để mang biếu hàng xóm một ít, còn đâu đem ra chợ bán lấy tiền để phụ trang trải cuộc sống. Một ngày nọ, khi người anh đi làm xa, có một chú chim lạ đến ăn khế. Con chim đó to lạ thường, gần bằng người em luôn. Bộ lông đen tuyền nhưng có phần tơi tả, chắc vừa phải bay một chặng đường dài. Người em nói:
Chim à chim ơi, chim đói chim sơi, chim ăn chơi chơi, phần tôi với nhé. Tôi còn đem bán, tôi còn đem cho, không phải kho đâu mà chim ăn hết.
Ăn một quả trả cục vàng, mấy túi ba gang, mang đi mà đựng.
Người em giật mình vì chim biết nói, hỏi lại: Chim ơi chim ơi, sao chim biết nói?
Đã hỏi ta sừng, thần chim ta đó, ta đang đói quá, có bán khế không?
Có chim ơi.
Ăn no say, chim nói: Hẹn người ba hôm nữa đi lấy vàng, nhớ may túi ba gang.
Được. Dù cũng chưa tin lắm nhưng người em vẫn làm theo lời chim dặn, may một chiếc túi ba gang, chờ ba hôm sau xem như thế nào. Quả thật, chim đã đến như lời hẹn. Nó bảo người em đừng lùi ra, rồi dang rộng đôi cánh khổng lồ, quạt quạt vài cái mà người em suýt ngã. Cây cối trong vườn giáp đi một lúc rồi mới đứng dậy lại được. Người em trèo lên lưng chim, tay bám chặt cho khỏi ngã. Chim bắt đầu cất cánh, người em mất đà, bổ chửng ra sau, phải ôm chặt lấy chim. Chim bay ra khỏi nóc nhà, rồi lượn ra đầu làng. Đây là lần đầu tiên người em nhìn thấy ngôi làng của mình từ trên cao. Cậu được chạm chân vào ngọn tre giữa làng. Hóa ra nó cũng không cao lắm. Bình thường cậu và anh trai ngắm trăng, cứ nghĩ trăng nằm ngay ở trên ngọn tre cơ. Rồi chim băng qua một cánh đồng rộng mênh mông, thẳng cánh cò bay. Lúa đang thì con gái như một thảm lụa xanh mướt. Cậu thấy được bao vùng đất mới, từ nông thôn đến thành phố, từ vùng biển đến vùng núi. Bao công trình đồ sộ, con người tấp nập khác hẳn với nơi cậu sống. Hóa ra bên ngoài ngôi làng của cậu lại rộng lớn và thú vị như vậy. Chim càng bay lên cao, cậu càng cảm thấy lạnh hơn, gió rít to hơn, tai hơi ù đi. Chim bảo cậu chịu khó hít thở sâu, nín thở vài giây rồi thở ra bằng tai sẽ đỡ hơn. Cậu làm theo và thấy dễ chịu hơn hẳn, thật lạ kỳ. Chim bay khoảng một canh giờ thì đến nơi, cảnh tượng thật tráng lệ. Ở đó là một bãi biển hoang vu, cát biển toàn là vàng, nước biển lấp lánh cá tôm. Xa xa là một khu rừng và có rất nhiều những chú chim giống như chim thần nhưng bé hơn.
Đây là nhà của ta đó. Hôm trước, trong lúc đi kiếm ăn cho các con, ta đã gặp phải rồng tố quá mạnh dạt đến làng của cậu. Vừa đói vừa mệt, ta sợ sẽ không còn sức để quay trở về với các con. May mắn là ta đã gặp cây khế và cậu. Khế nhà cậu cũng rất ngon, ta rất thích. Chính vì vậy, để tạ ơn, ta sẽ tặng cậu vàng như đã hứa.
Cảm ơn chim thần nhiều nhé. Nhưng chim ơi, hôm nay được đến đây, tôi thực sự rất bất ngờ. Thế giới xung quanh tôi quá tươi đẹp, quá rộng lớn. Đây là điều mà anh em tôi không hề biết đến trước nay. Tôi có thể không lấy vàng mà đổi lấy một lần cho anh trai được trải nghiệm giống mình không?
Điều đó còn phụ thuộc vào anh trai cậu nữa. Còn bây giờ, cậu cứ lấy vàng đi. Về bán còn mua gạo và thức ăn chứ.
Cảm ơn chim nhiều. Mấy nữa anh trai tôi đi làm về, chim hãy qua ăn thêm khế nhé. Một tuần sau, người anh trở về nhà. Người em kể hết những gì đã xảy ra cho người anh nghe. Anh không tin lắm nhưng thấy em đem túi đựng vàng ra thì không khỏi kinh ngạc. Và cậu biết em trai mình sẽ không nói dối, cũng không thể nào kiếm được nhiều vàng như vậy trong một thời gian rất ngắn. Anh quyết định nghỉ làm mấy hôm để chờ xem như thế nào. Hai hôm sau, chim thần lại đến. Người anh cũng nói:
Chim à chim ơi, chim đói chim sơi, chim ăn chơi chơi, phần tôi với nhé. Tôi còn đem bán, tôi còn đem cho. Không phải kho đâu, mà chim ăn hết.
Ăn một quả, trả cục vàng, mấy túi ba gang, mang đi mà đựng.
Người anh lấy chiếc túi ba gang của người em may và leo lên lưng chim. Đến khi thực sự chứng kiến, mắt thấy, tai nghe, tay sờ, các giác quan cùng cảm nhận, anh mới tin tất cả những gì đang diễn ra là sự thật. Sau khi trở về, hai anh em bàn nhau dùng số vàng lấy được chia ra làm các phần. Một phần dùng để sửa sang nhà cửa cho đỡ rột nát, một phần để trang trải việc đi học thêm, một phần để mua đồ biếu tặng cho các ông bà già và những người khó khăn trong làng, một phần để tiết kiệm, đề phòng khi rủi ro bất trắc. Hai anh em vẫn tiếp tục chia nhau việc nhà nhưng giảm bớt việc đi làm thêm để tập trung vào việc học nhiều hơn. Sau khi trưởng thành, hai anh em đều trở thành người tốt, cống hiến cho xã hội và đặc biệt vẫn luôn gần gũi, hòa thuận và yêu thương nhau hết mực.
3 phút suy ngẫm cùng cô Tú. Anh chị em ruột là những món quà tuyệt vời mà cha mẹ có thể trao cho chúng ta. Chính vì vậy, anh chị em hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nâng đỡ nhau, vừa là bạn, vừa là gia đình, cùng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống là điều mà có lẽ ai cũng mong muốn. Và tình cảm thiêng liêng này có thể bồi đắp từ những câu chuyện nhỏ bé hàng ngày, ai cũng có thể làm được. Với sự giúp đỡ, hướng dẫn từ cha mẹ, ông bà hoặc là những người xung quanh. Ngoài ra, thế giới ngoài kia cũng thực sự rất tươi đẹp. Nếu có cơ hội, hãy cố gắng đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều để mở mang tầm mắt, để biết được mình thực sự thích điều gì, giỏi điều gì, và có thể sống một cuộc đời tốt đẹp và có giá trị.
Hướng dẫn sử dụng series ngày này ngày nay. Cha mẹ có thể cùng con nghe chuyện trước khi đi ngủ hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào phù hợp với cả bố mẹ và con. Sau khi nghe cô Tú kể, bố mẹ có thể hỏi lại các con các chi tiết, các nhân vật trong chuyện, hỏi con xem con có cách xử lý nào khác hay không. Hoặc cũng có một cách nghe chuyện chủ động hơn là bố mẹ nghe, tự tìm ra cách xử lý tình huống, các chi tiết phù hợp với con và gia đình, sao cho vẫn giữ được tinh thần tích cực, khuyến khích các con rồi kể lại cho các con nghe bằng giọng đọc của bố mẹ. Đây cũng chính là cách tạo ra các kết nối bền chặt, khoảng thời gian chất lượng bên con. Sau đó cùng chia sẻ với cô Tú và các bố mẹ khác ở dưới phần bình luận nhé!
Những đứa trẻ cần chuyện cổ tích để làm giàu tâm hồn và cũng cần những mẩu chuyện thực tế gần gũi cuộc sống hiện đại. Đó là lý do để ngày này ngày nay ra đời. Cảm ơn bố mẹ và các bé đã lắng nghe, ủng hộ Cô Tú Radio. Cùng theo dõi và đón chờ những mẩu chuyện tiếp theo trên kênh Cô Tú Radio nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.